cái bài đó, cuối cùng nữa là buông dao để mà rồi nữa là mê mệt trong giấc ngủ. Và trong cái bối cảnh của phim nó cũng diễn tả nhiều cái rất là đặc biệt, các hiểu không? Hai người chú tiểu đang nằm đó và ông sư đang nằm đó, mà nó có những cánh cửa và có những chỗ rất là rõ ràng, nhưng mà mỗi lần mà muốn đi ra thì lại không đi ra chỗ trống mà lại mở cánh cửa để đi ra. Tức là ở thế giới này nó có nhiều cánh cửa, nó là có nhiều con đường rộng mênh mông người ta đi, mà ta lại muốn đi con đường có cánh cửa hết. À, cái phim nó để vậy đó, tức là có nhiều là hai người nằm dồn thấy nhau, vậy là cái khoảng trống điện, mà tại sao mà mỗi lần chú tiểu rón rén nó đi ra thì lại không đi cái chỗ trống á, mà lại mở cánh cửa để đi. Cho nên cái chuyện mà quyết định đi và mở cánh cửa nào là quyết định của mình, và mỗi cánh cửa đều có một cái giá của nó, và khi mình mở cửa thì mình phải trả giá cho nó. Còn cái chỗ không minh mông hà tứ đi mà không có cửa thì là không ai đi hết trơn. Cho nên người ta mới nói con là cái bằng ở thế gian này đó, nếu mà mình đi là mình nghĩa là những con đường tốt đẹp mình không chọn, mà mình chọn nghĩa là đi vào những cái chỗ nghĩa là cái bằng nghĩa là hiểm nguy, tức là do quyết định của mình. Cho nên khi mà chú tiểu cũng vậy, nghĩa là cổng cũng ở trong thôi, tức là nằm ở trong Phật điện, tức là ông Phật ngồi giữa đó, nghĩa là khi ông nằm ông gối một cái khúc gỗ đó, ông nằm ông khò, rồi chú tiểu cũng từ cái Phật điện đó nghĩa là chui qua, rồi mở cánh cửa đi qua bên kia để mình đi tìm đi gặp là cô gái. Tất cả những chuyện đó ông đều biết hết, nhưng mà ông cũng coi như là chuyện rất là bình thường, bởi vì sao? Là xuân hạ thu đông có gì phải nói gì đất đá cũng biết, nó nói vậy thôi. Đó, cái phim đó như vậy, có dịp rồi các vị sẽ coi. Cho nên chúng ta tóm lại ở đây là trong cái bài mà tựa của Thủ Lăng Nghiêm, khi mà ngài A Nan cũng vậy, tức là đi qua một con đường, tinh qua một con đường giống như chúng ta vừa nói, tức là xuân hạ thu đông, tức là ngài A Nan cũng nghĩa là khi mà bị một cái gì đó nghĩa là nó ngẩn ngơ không còn quần tô, không kiểm soát được mình, thì lúc đó nghĩa là Phật phải dùng tới cái gì, tức là nói Phật dùng cũng nghĩa là lúc đó khi mà chúng ta có thể sờ mó được cái trí tuệ bát nhã, chúng ta có sờ mó được cái con đường siêu việt cảm quan, tức là tiêu biệt cái sắc, cái thinh tương vị xuất phát rồi, thì chúng ta hoàn toàn bừng ngộ và chúng ta sẽ phát những lời nguyện thế này. Phát lời nguyện thế này là con sẽ không sợ thế gian này, con sẽ không phê phán thế gian này, và con sẽ ở lại thế gian để độ cho tất cả chúng sanh, những người đã giúp đỡ con và vì con mà hy sinh. Đó là cái lời nguyện của ngài A Nan trong cái phần tựa của bài Thủ Lăng Nghiêm. Còn chuyện thế gian là nó bình thường, giống như xuân hạ thu đông có gì để nói, con bướm đi theo mùi hương chẳng có gì để nói. Chú tiểu nghĩa là ông Phật đi theo người phụ nữ không có gì để nói. Chú tiểu đâm cổ chết người phụ nữ để trở về chùa đâm vào đá, chứ ông cũng chẳng gì nói. Ông chỉ nói một câu rằng, ông nói rằng con khổ thì người ta cũng khổ thôi. Nói gì vậy? Tức là con khổ thì người ta cũng khổ thôi. Sao các vị nào? Rồi cho đến khi mà cảnh sát bắt, giờ là nó có một cái lý bất ngã rất hay, thì người ta nói rằng là cảnh sát rút súng ra, chú tiểu đưa dao lên, thì sư ông chỉ nói một câu rằng nữa là dao, hãy con hãy buông dao xuống, hãy dao mà buông dao thì hết thành dao. Cảnh sát có súng buông súng xuống hết cảnh sát, mà cảnh sát có súng mà không buông súng xuống mà không làm cảnh sát nữa thì cảnh sát cũng như người dân. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Ý bát nhã nó vô cùng, nó rất là hay. Và ở thế giới này cũng vậy, nó là trong thế giới nhiễm ô này, khi mà chúng ta buông dao đồ tể, chúng ta buông dao, buông hết tất cả những tham sân, những phiền não, những đó là những cái dòng chảy, chúng ta bước ra khỏi dòng chảy thì dòng chảy nó cứ vẫn phải chảy, không phải lúc nào nó ngừng cả, nhưng mà chúng ta sẽ không bị cuốn vào dòng chảy nữa, tức là chúng ta được tự tại. Đó là lý tưởng của sự tu học, và đó là con đường để tu học. Chứ còn bình thường thì các vị thấy rằng chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng thế gian này nó sẽ tươi đẹp và nó sẽ những gì chúng ta muốn. Tức là nói thế gian này sẽ không có khổ đau, thế gian này sẽ như ý của mình, bởi vì cuộc đời là bất toại ý mà. Cho nên dòng chảy tứ diệt chảy, xuân hạ thu đông rồi lại xuân, mùa xuân thì mặc áo mới, mùa xuân thì nghĩa là hoa đua nở, thế mùa hè thì nóng bức, rồi mùa thu thì lá rụng, rồi mùa đông thì có băng tuyết. Chuyện nó bình thường của cuộc đời thôi. Quan trọng nhất là người ta đạt được cái trí tuệ của bát nhã, quan trọng người ta sờ mó được cái con đường của siêu việt cảm quan, và lúc đó chúng ta sẽ hiểu câu của ngài Lục Tổ Huệ Năng, tức là chỗ mà ngài nói là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản bổn lai vô nhất vật, thì hà xứ phả tầng ai, hay là nhã tầng ai, tức là có chỗ nào để mà lau chùi nữa. Tại vì cái đó từ xưa đến nay Phật tánh chúng ta nó không hề sinh, không hề diệt, và chưa bao giờ bị nhiễm ô. Cái đó là cái quan trọng nhất, chưa bao giờ bị nhiễm ô, và chính cái đó mới là con đường tu học của chúng ta. Còn chuyện mà bình thường, tức là cái thế giới thứ hai, tức là thế giới cảm quan, mà thấy mà thích, nó là nghe mà sell 50% là mình nó là sẵn sàng, nó là ngóng lỗ tai để nghe, nó là mở mắt lớn để nhìn, thì chuyện đó cũng bình thường, bởi vì mình đã ăn quá nhiều bánh bao rồi. Ai cũng muốn ăn bánh bao hết trơn. Hãy nghe nó bánh bao mà cho không, mà chẳng lẽ không ăn thì ổn không? Đâu? Mặc dù biết á, ăn thì khổ mà không ăn thì lỗ, cho nên đành thà chịu khổ chứ nhất định không chịu lỗ. Thành ra ai cũng ăn bánh bao, ăn cả nữa rồi. Vì vậy cho nên kêu mà trở về nữa là để tìm nữa là vị thần đi tìm để làm đệ tử. Nghĩa là 3 ngày liên tục mới tìm được một người đệ tử. Mà Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca đã ở trong thế giới này 3.000 năm có thể tìm được vài người để làm đệ tử thôi. Còn mình thì cứ tiếp tục đứng để đợi bánh bao tới thì nhào ra dành. Nếu sale thì sẵn sàng cũng phải đi mua cho bỏ thì ổn không? Nó mới bay quanh, nghĩa là cho mình get friend free thì nó còn ít quá. Cái này nói là nếu mà ăn được 3 cái thì ta cho không luôn. Thì ai tội gì mà cho không mà không lấy. Thấy không? Nhất là cái mà liên hệ tới tình cho không biểu không. À, chúng ta dừng lại ở đây và mong rằng là có một vài cái ý trong cái bài mà các vị nghe thì các vị có thể hiểu được, giống như cái bài của Phước Nguyên vậy. Nếu mà sông thương nước chảy trong veo thì mình ta thì ta đem giật cái lèo mũ ta, nhưng mà nếu sông thương nước đục phù sa thì ta xuống đó để rờ mà rửa chân. Cho nên thế gian này nói như thế nào thì chúng ta có thể hóa giải nó bằng cái cách đó. Nếu khi nước nó biến thành đục thì mình rửa chân, chứ đâu phải nước đục mà không có xài được. Khi mà nước trong thì mình giặt đồ, chứ đâu phải vì nước trong mà mình không xài được. Cho nên mỗi cái cũng vậy. Cuộc sống chúng ta sẽ nhìn một cái lăng kính như vậy thì cuộc sống mình sẽ rất là tự nhiên, rất là hài hòa, mà không có gì để làm mình phải phiền não và khổ đau cả. Bây giờ mời các Phật tử chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô.